Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Quà Tặng Mẹ của tác giả An Trinh. Quà Tặng Mẹ là mơ ước thơ ngây của một cô bé gái được nuôi dạy và lớn lên trong trái tim bác ái của mẹ cô, luôn mong muốn làm nhẹ nỗi bất hạnh của những ai kém may mắn hơn mình. Truyện ngắn này được tuyển chọn từ loạt bài viết về nước Mỹ. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Chiếc xe bus màu vàng vừa ngừng lại. Bảo Trâm xuống cái trạm ngay đầu khu dân cư, nơi gia đình cô bé đã sinh sống từ mười mấy năm nay. Độ khoảng hai dặm nữa mới tới nhà mình, nhưng chiều nay Bảo Trâm muốn xuống đây để làm một việc hơi khác thường. Đợi khi chiếc xe chuyển bánh, cô vội vàng những bước chân ngược lại, đến khu thị tứ có chợ Kroger và nhiều cửa hàng ăn uống cũng như dịch vụ bao quanh một parking thật rộng, đầy xe với người qua lại hấp tấp trong thời khắc quý báu của một cuối ngày. Chiều nay không có nắng, trời dầu dầu muốn mưa nhưng lại không mưa, hay sắp sửa mưa cũng chẳng biết chừng. Nghĩ vậy, cô đi mau hơn và khi đứng giữa cây xăng đầu đường, không chần chờ do dự, cô đẩy mạnh cửa bước vào, rồi nhìn khung cảnh trong đó ngơ ngác. Quả thật, cô chưa từng vào đây. Mỗi lần đi đâu với bố mẹ, cũng nhiều lần đổ xăng, cô chỉ ngồi trên xe chuyện trò hay vòi vĩnh mẹ, chả để ý gì đến cảnh vật chung quanh. Thế mà bây giờ muốn mua vé lô tô thì phải nói gì với ông đứng bán hàng kia nhỉ? Tay cô đã cầm sẵn một đồng lấy ra từ túi đeo lưng lúc còn ngồi trên xe. Cuối cùng thì cô cũng được một mảnh giấy xinh xắn với năm hàng số rõ ràng mạch lạc, trông rất dễ thương. Cô nhìn mấy hàng số đó thêm một lần nữa rồi cất đi cẩn thận, phòng hờ bị ướt nếu lát nữa gặp mưa. Xong, cô hân hoan chân sáo ra về. Cô thấy cô trúng số 25 triệu đồng. Cô sẽ có món quà bất ngờ thật lớn để tặng mẹ trong ngày lễ hiền mẫu sắp tới. Ôi mẹ! Bảo Trâm kêu thầm tiếng mẹ trong tim. Cô yêu mẹ biết là dường nào. Mẹ thật hiền, nhưng mẹ cũng thật khổ vì mơ ước của mẹ nhiều quá, to lớn quá, mà bố thường hay bảo là viễn vông. Nhưng Bảo Trâm thấy mình như hiểu được mẹ, vì chính cô cũng muốn làm được những chuyện ấy. Những chuyện muốn thực hiện thì cần phải có tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Trong nhiều bữa cơm gia đình, xoay quanh những lời đối đáp có khi gần như cãi cọ của bố mẹ, Bảo Trâm hiểu rằng hai người bất đồng ý kiến về cách giúp đỡ đồng bào hoạn nạn Việt Nam, quê hương xứ sở mà chẳng ngày nào bố mẹ không nhắc đến như một điều gì vô cùng cần thiết và thân thương, không làm sao quên lãng được. Hết nói về bà con ruột thịt, lại nói về những người nghèo đói, trẻ mồ côi, tật nguyền hay về chính quyền, vân vân, mẹ cứ đỏ mắt lên, nhìn bố như muốn khóc. Năm nào, bố mẹ cũng gửi tiền về Việt Nam nhiều lần, biếu hết người này tới người kia, cả bên bố lẫn bên mẹ. Dù ông bà nội và tất cả anh em bên bố đã được bố bảo lãnh qua đây từ lâu, chỉ còn họ hàng xa xa bị kẹt lại. Bố gửi tiền về hai bên thật đều đặn. Mẹ rất bằng lòng và hai người thường nhắc nhở nhau phải làm sao để đừng ai phải trách phiền hoặc phân bì tủi thân. Nhưng ngoài những giúp đỡ ấy, mẹ còn muốn tập trung các bé mồ côi vào một nơi, cho các em có được một mái ấm, cơm áo, ăn mặc, được học hành, được lớn lên, không đến nỗi quá bất hạnh. Mẹ nói về những người khiếm thị, tật nguyền từ lúc mới sanh hay vì bom đạn của chiến tranh, nhất là những người bị bệnh phong cùi, những người phải chịu đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, thiếu thuốc men, thiếu sự chăm sóc, thiếu niềm an ủi, sống trong nghèo nàn, khổ cực. Mẹ cứ xót xa cho đồng bào của mẹ, chưa hết dịch này, đã đến dịch khác, chết chóc, mùa màng, mất mùa, cúm gà, hạn hán, thất học, đói ăn. Chẳng cần phải chứng kiến tận mắt, chỉ cần nhìn nét mặt đau khổ của mẹ khi nói về họ. Bảo Trâm đã thấy con tim của cô như thắt lại, nghẹn nghẹn, đau đau. Cô thành tâm mong muốn cuộc sống của họ được thay đổi. Mẹ lúc nào cũng ước ao có nhiều tiền gửi về cho các tăng ni, các sơ, các cha bên Việt Nam để xây thêm những tổ ấm, câu lạc bộ hay trại phước thiện. Bỗng một làn gió mạnh từ đâu tràn tới, mang theo những hạt mưa rơi lốp bốp tạt vào mặt, làm Bảo Trâm giật mình. Cô hoảng hồn vắt giò lên cổ chạy, cầu xin bố đừng đi làm về lúc này. Cô không muốn bố biết chuyện mình mua vé số chiều nay. Cuối cùng thì Bảo Trâm cũng về tới nhà. Tay run run mở mãi mới được cái ổ khóa. Răng cô đánh bỏ cạp run lập cập. Vội vàng vào phòng tắm, mở vòi nước nóng. Vừa kịp lúc nghe tiếng cửa garage mở kêu y y dưới nhà. Bố cô đi làm về. May quá. Sáng hôm sau, Bảo Trâm không dậy đi học nổi. Cái đầu nặng chình chịch, cũng họng khô. Nuốt nước miếng, thấy đau ơi là đau. Mẹ sờ chắn cô, hốt hoảng kêu lên. Ồ, nóng quá, con tôi bị cảm rồi. Bập bùng trong những cơn sốt vì cảm lạnh, cô thấy mẹ cô vui như chưa bao giờ được vui như thế. Trước mắt cô, những em bé đánh giày, những bác bị bệnh phong cùi lở lói, hay lê la nơi cuối chợ, góc phố, quây quần lại với nhau trong một khu nhà khang trang mát mẻ, có phòng ăn, phòng học đàng hoàng, có giường ngủ đầy đủ, chăn gối sạch sẽ thơm tho. Cô mừng sao là mừng, ú ớ gọi mẹ. Mẹ ngay bên cạnh đang nhìn cô lo lắng. Bảo Trâm hỏi mẹ.
Mẹ, mấy giờ rồi mẹ? Có kết quả xổ số chưa mẹ?
Mẹ ngạc nhiên. Ủa, chi vậy con? Kết quả xổ số làm gì con? Bảo Trâm sung sướng để yên một bàn tay trong bàn tay mẹ mềm mại thân yêu, tay kia nắm lấy tay mẹ đang âu yếm đặt trên trán của cô, kéo xuống để lên ngực mình thỏ thẻ.
Mẹ, con có 25 triệu làm quà tặng mẹ ngày Mother's Day, mẹ tha hồ gửi về Việt Nam.
Cô luồn tay dưới gối đưa ra tờ giấy có 5 hàng, 6 con số.
Mẹ, mẹ dò dùm con đi.
Mẹ cô chợt hiểu và cứ thế nước mắt trào ra. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Quà tặng mẹ của tác giả An Trinh. Nhân ngày lễ Hiền Mẫu, Hồng Vân xin kính chúc quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ một ngày lễ thật trọn vẹn và đầy hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện tuần tới.